Mạng do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mạng cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mạng tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hại. Tâm tốt mạng không tốt, họa lại chuyển thành phước. Tâm mạng điều không tốt, tai ương lại hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mạng, cần nhất là nhân đạo. Mạng lại tạo từ tâm, cá khuôn từ chiêu cảm. Tu mạng không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mạng, thiên địa tự hộ trì.
Báo cáo học tập Liễu Phàm Tứ Hứng. Phương pháp cải tạo vận mạng. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 5 năm 2020.
Tập 12.
Hôm nay chúng ta tiếp tục xem đến nguyên văn. Chúng ta xem đến phương pháp sửa đổi. Thứ hai là chúng ta phải biết yếu tố sửa đổi, có nghĩa là chúng ta phải biết cách để mà sửa đổi, các yếu tố nào để giúp chúng ta sửa đổi được cái tâm tính của mình, để từ đó mới cải đổi được cái vận mạng của mình. Thì chúng ta hôm nay xem đến phần này. Thì biết được cái yếu tố sửa đổi, yếu tố thứ nhất là phải biết xấu hổ. Liễu Phàm tiên sinh nói, muốn sửa đổi, yếu tố đầu tiên là chúng ta phải biết xấu hổ. Phải biết xấu hổ thì chúng ta mới sửa đổi được. Đại sư Ấn Quang nói, phải biết tàn quý. Đại sư Ấn Quang, ngài còn có một cái tên khác mà ngài thường dùng, chính là Thường Tàn Quý Tăng. Chính là một ông tăng thường biết xấu hổ, thường biết hổ thẹn về những gì mình đã làm đúng và chưa đúng. Thì ngài tự xưng ngài là Thường Tàn Quý Tăng, quý vị ạ. Khi ngài viết ra một tác phẩm thì ngài ký tên dưới cái tác phẩm của ngài là Thường Tàn Quý Tăng, có nghĩa là một ông tăng thường hay hổ thẹn với mình làm chưa đúng, mình tu chưa tốt. Đại sư Ấn Quang là tổ sư mà ngài còn thấy như vậy đó, quý vị. Và tàn và úy, hay còn gọi là biết xấu hổ này nè, thì nó là trong 51 tâm sở của chúng ta. Thì biết xấu hổ thuộc về thiện tâm sở, quý vị ạ. Có nghĩa là người nào biết xấu hổ thì người này là người thiện, chứ không phải là biết xấu hổ là quê nha quý vị. Người nào mà mình làm sai nhưng mà mình cảm thấy hổ thẹn, khi phát khởi lên tâm hổ thẹn, chính là thiện tâm sở đang phát huy tác dụng, hay còn gọi là người này đang là người thiện. Còn làm sai mà không biết xấu hổ thì sao quý vị? Cái thiện tâm sở nó không có sinh khởi, cho nên chúng ta không tương ưng với thiện tâm sở. Mà không tương ưng với thiện tâm sở thì sao? Thì sẽ tương ưng với bất thiện tâm sở. Thiện tâm sở chỉ có 11 thứ, trong khi đó bất thiện tâm sở là 26 thứ. Cho nên tàm úy này là thiện tâm sở nha quý vị. Cho nên người nào mà biết hổ thẹn, chúng ta phải tán thán, chứ không phải chọc quê nha, chứ không phải là bà làm sai là quê đó. Người nào biết hổ thẹn, người này là người thiện đó. Chúng ta xem tiếp. Người muốn sửa lỗi, việc đầu tiên là phải biết xấu hổ. Nghĩ đến các bậc thánh hiền ngày xưa cũng là con người như chúng ta, nhưng tại sao họ có thể làm gương mẫu ngàn đời mà chúng ta lại thân bại danh liệt, đúng không? Liễu Phàm nói, muốn sửa sai, điều đầu tiên phải biết sai phải biết xấu hổ. Điều đầu tiên nha, làm một cái gì đó sai phải cảm thấy trong lòng mình hổ thẹn thì mới có cơ hội sửa đổi được cái lỗi này. Còn như làm sai mà còn dương dương tự đắc, cho rằng mình hay lắm, có sửa được không quý vị? Không. Vì sao? Vì không thấy mình sai, cũng không cảm thấy hổ thẹn thì làm sao mà sửa. Nếu chúng ta cứ như vậy thì bất thiện càng ngày càng lớn lên và thiện pháp không có cơ hội sinh ra. Cho nên người xưa nói hổ thẹn thì gần với dục. Hổ thẹn cận tri hồ dục, có nghĩa là người mà biết hổ thẹn, biết mình sai, biết cần phải sửa, người này là người có sức mạnh, quý vị. Không phải là người có thể giơ một nắm đấm mạnh là người có sức mạnh, không phải là người ăn to nói lớn là người có sức mạnh, và người biết quay vào bên trong nhìn nhận ra được lỗi lầm của mình là người có sức mạnh. Người này có cái sức mạnh nội tâm, có thể chiến thắng được phiền não dục vọng của chính mình. Còn chiến thắng bên ngoài ngàn vạn quân giặc, người xưa nói là không bằng chiến thắng tự tâm mình. Cái vấn đề này rất là khó. Quý vị thấy ngày xưa nói non sông dễ đổi, bản tánh khó dời. Bản tánh là bản tánh gì quý vị? Là cái tập tánh của chúng ta sinh ra, chúng ta huân tập bao nhiêu năm rồi, ngày nay để một lúc mà nói chúng ta quay đầu lại thì có vẻ như cái con người bên trong là cái tập tánh của mình nó không bằng lòng, đúng không quý vị? Ngày xưa giờ ở nhà mình quen quản lý rồi, hôm nay mình đến đây mình phải chịu phục tùng người khác, cảm thấy nó cứ không bằng lòng thế nào. Đây không phải là bản tánh, và đây gọi là tập tánh. Cái tập tánh chúng ta sửa đổi có thể được. Và làm thế nào để sửa đổi được tập tánh này? Trong Tam Tự Kinh nói: giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Chúng ta ngày nào cũng chuyên tâm, ngày nào cũng tu tập, ngày nào cũng nhìn nhận ra là mình làm chưa đúng thì sao quý vị? Một ngày nào đó mình tự nhiên, ồ đúng rồi, chưa đúng thật, thế hôm nay mình phải sửa thôi. Người nào phát khởi được cái tâm như vậy chính là đã sửa đổi được. Hay nói một cách khác, đây chính là buông xả. Hai chữ buông xả thực tiễn là như vậy đó quý vị. Cho nên chúng ta phải khéo nhìn nhận được cái gì là bất thiện, cái gì là bất tịnh. Nhận biết được như thế, xong rồi chúng ta cảm thấy mình tu chưa được tốt, đây là tà ý, hay còn gọi là hổ thẹn đó quý vị, thì chúng ta sửa đổi. Sửa đổi xong thì sao? Tâm chúng ta không còn bất thiện nữa, thì chúng ta nhận được lợi ích thôi, đúng không? Quý vị muốn cho chúng tôi cũng chẳng nhận được. Đấy. Cho nên ở đây, tinh thần tu tập là mỗi người tự cố gắng. Quý vị không cố gắng thì chỉ có quý vị chịu thiệt thôi. Chúng tôi ở đây xin thưa là nương nơi đạo tràng này để thành tựu vãng sanh. Cho nên là mỗi một người phải có trách nhiệm với cái tánh linh của chính mình. Vô lượng kiếp đến nay, tánh linh của chính mình là chính mình tạo, chính mình gây ra và chính mình chịu trách nhiệm. Chúng tôi kể cả chư Phật Bồ Tát là người song hành để cho quý vị trên con đường phát triển cái tánh linh của chính mình thôi. Chứ Bồ Tát không tu dùm chúng ta được, nếu mà tu dùng được, xin thưa chúng tôi cũng không vất vả để mà tu hành. Xin Phật cho chúng con tu hành dùng chúng con. Phật tu phải giỏi chứ, đúng không? Nhưng mà khổ nỗi cho cũng không được. Cho nên quý vị phải nhìn nhận rõ một vấn đề: chính mình phải sửa đổi chính mình. Tất cả những người ở trong đạo tràng này đều là tăng thượng duyên cho chính mình. Bạn tốt, bạn thân cùng nhau tu tập là tăng thượng duyên thiện. Còn bạn mà làm chúng ta cứ nhìn thấy là nó ngứa mắt à, cứ nhìn thấy là nó khó chịu, cứ nhìn thấy là chúng ta nó khởi lên cái không bằng lòng, trong tâm nó không có vui lắm, ngồi cũng không muốn ngồi chung, ở đây có phải tăng thượng duyên không quý vị? Đây nhà Phật gọi là nghịch tăng thượng duyên. Do có những người này, những tập khí khó chịu phiền não của chúng ta nó mới hiện ra. Hiện ra rồi thì sao quý vị? Chúng ta thấy là chúng ta có thì chúng ta mới sửa đổi chứ. Chứ nó không hiện ra làm sao chúng ta tu, đúng không quý vị? Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nói, quý vị làm thế nào để đoạn được sân si, làm thế nào để dứt trừ tập khí sân si? Phải đến cái ông Cam Lồ Hỏa Vương, ông này ông sân giận dữ lắm, phải đến gặp ổng để đoạn sân si. Hay làm thế nào để đoạn tham dục? Phải gặp Phạt Tô Mật Đa Nữ đó. Hay là đến cái cô này là làm kỹ nữ, đúng không? Cô này là đại diện cho tham dục, cho kinh đó. Thì chúng ta đến, chúng ta học tập. Chúng ta tham dục có một thôi, cái cô này có tham dục 10 đó. Chúng ta phải lấy họ làm thầy. Và trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đến đâu đã đoạn trừ tận gốc tham dục của mình, phải đến gặp thầy Phạt Tô Mật Đa Nữ, chính là cái thầy kỳ nữ này, này. Phải đến đó học để dứt trừ tập khí tham dục của chính mình, đúng không? Thiện Tài Đồng Tử học là như vậy đó quý vị. Còn chúng ta ở trong cái hoàn cảnh này như thế là chúng ta học không được đó. Cho nên cái hoàn cảnh này chúng tôi thấy nó cũng tương đối là bình yên rồi. Đầy đủ cơm ăn, đầy đủ thời khóa tu hành, lại có bạn đồng tu nữa. Không biết quý vị có cảm nhận được không? Riêng chúng tôi thấy người ở với mình, người xung quanh với mình, đương nhiên là nó phải có những cái hợp và không hợp tính với nhau, đúng không quý vị? Quý vị ở gia đình quý vị nó cũng còn chẳng hợp được thì vào đây làm sao nó hợp được. Nhưng mà khi nào quý vị ở một mình, tu tập một mình, rồi quý vị mới thấy cần cái người sát bên mình. Chúng tôi lên núi bao nhiêu năm tu tập, vui cũng không có, thậm chí có người buồn với mình cũng không có luôn. Chúng tôi trải qua cái cảm giác này, cho nên chúng tôi ở gần mọi người, chúng tôi trân trọng. Dù họ là có hợp với mình hay là không hợp với mình, chúng tôi trân trọng rằng họ đang trợ duyên cho mình tu tập. Tốt hơn tu một mình nhiều lắm quý vị. Quý vị bây giờ cứ bỏ một mình quý vị, giả như trong cái khu đất này có một mình quý vị lên đây tu tập, quý vị có tu được không? Không. Quý vị, chúng tôi biết rằng quý vị ở nhà dư điều kiện để tu tập. Nhiều cô ở nhà có nhà riêng, có phòng riêng, con cháu hỗ trợ cho tu. Nhưng mà tự mình tu được không quý vị? Không. Rất là khó tu luôn. Nào là giải đãi, nào là vọng tưởng, nào là nghĩ đến chuyện này chuyện kia, chúng ta không có tu tập được. Khi chúng ta đến đây rồi thì sao? Nó có một chút thuận duyên, cũng có một chút nghịch duyên. Chúng ta phải có tâm nhìn nhận một cách rộng rãi. Xin thưa quý vị, ở cõi, ở cái thế giới ta bà này, chúng ta đi tìm cái gì mà cho nó vừa ý mình. Quý vị có đi hết cuộc đời này, xin thưa, tìm không thấy. Vì bản chất ở thế giới ta bà này là chúng sanh sống bằng tâm sanh diệt. Có nghĩa là khi chúng ta muốn cái gì đó thì cái niệm mà khởi lên muốn cái việc đấy là nó sanh diệt. Nó sanh ra, nó muốn, và khi chúng ta đạt được như ý mình, nó bằng lòng 3-4 hôm thì cái ý niệm nó sẽ diệt đi. Cho nên chúng ta không bao giờ thấy bằng lòng ở cái cõi này được. Bây giờ là sắp đến Tết, quý vị cảm thấy muốn sửa sang nhà cho nó mới mẻ, quý vị thích đúng không? Quý vị sơn lại, sang sửa lại, mua sắm, quý vị thấy nó bằng lòng, thoải mái. Được mấy hôm quý vị? Chắc được 3 hôm. Nhìn được 3 hôm dường như quên luôn là nhà mình mới sửa, đúng không quý vị? Dường như là quên mất luôn. Nó vui, nó thích, bằng lòng được 2-3 hôm. Quý vị ra cái chỗ bán hoa phải mua một chậu cây, nhất định là phải lựa cái chậu cây nào nó đẹp, đẹp nhất cái khu đấy, đẹp nhất cái chợ đấy. Trái nhiều, sai, quả tốt, lá xanh, quý vị về nhà rửa trưng sạch sẽ, quý vị để vào giữa cái phòng khách, ngồi nhìn thấy nó cũng thỏa mãn. Thỏa mãn được mấy ngày quý vị? Vài hôm thôi. Chưa kể là cái cây đó nó không bao giờ nó tươi miết được. Vài hôm nữa thì sao? Quả nó rơi, lá nó rụng, cứ sáng lại nó ra quét. Nhìn thấy mệt, thôi hết Tết rồi, đem cất bỏ ra ngoài cho xe nó chở đi giùm. Cho nên ở cái cõi này toàn bộ đều là sanh diệt. Sanh diệt thì không bao giờ có bằng lòng như ý quý vị được đâu. Tại sao thế giới cực lạc chúng ta bằng lòng được? Vì cõi đó không sanh không diệt quý vị. Cõi đó là nhất chân pháp giới, không phải là sanh diệt. Quý vị muốn có hoa có lá 4 mùa thường xuân thì xin thưa, 4 mùa thường xuân không có héo, không có rụng lá. Cũng có quý vị hỏi, chúng tôi thấy quý vị hỏi là: thưa thầy, ở cõi cực lạc con nghe nói là có nhà lầu, có mọi thứ là nó đẹp, nhưng mà con không có thích vậy. Con thích về đấy có một túp lều tranh thôi. Mà con thấy trong kinh nói là thế giới cực lạc toàn là đi đâu cũng ngọc với vàng, với sa cừ mã não, nhìn biết nó chói mắt, nó mệt. Con thích cái nhà tranh, trước có cái ao, có mấy cây cảnh, con trồng rau, được không thầy? Được không quý vị? Cực lạc có kiểu đó được không ta? Thế giới cực lạc là tùy giai mãn nguyện. Quý vị về đấy thích nhà tranh, xin thưa, có nhà tranh nha. Chứ không phải nói là trong kinh nói là thế giới cực lạc nhà là bằng vàng không à, bằng tường vách là trong suốt không? Thế muốn ngủ một chút không được à? Không, tường vách trong suốt, chúng ta ngủ người ở ngoài người ta đi ngang người ta thấy chúng ta ngủ kỳ lắm. Chúng ta muốn tường vách không trong suốt nữa, được không quý vị? Được. Cái đây là những cái suy nghĩ thường tình của con người chúng ta trong cái cõi này thôi. Và Phật tùy thuận, Phật nói ra những cái cảnh có ăn có ngủ để cho chúng ta quen thuộc. Thật ra về đó ăn ngủ được không quý vị? Được. Nhưng mà khi nào có ăn có ngủ, chúng ta vọng tưởng về cái cõi ta bà thì tự nhiên niệm ăn niệm ngủ nó dấy khởi lên thôi. Chúng ta hằng ngày tiếp xúc là sáu căn, tiếp xúc với sáu trần, mỗi mỗi đều là A Di Đà Phật thuyết pháp, tâm chúng ta sẽ tự nhiên thấy được những cái ngũ dục lục trần này nè là không cần thiết. Khi chúng ta thấy không cần thiết rồi thì nhà cửa ăn uống lập tức liền biến mất. Còn bây giờ ở cái cõi này vì một chút vọng tưởng đó mà chúng ta phải đi làm ăn cả một đời. Về đấy thì trong một thoáng chốc giác ngộ thì những cái này chúng ta quên ngay, thậm chí liền biến mất nha. Cho nên có ai hỏi ở Cực Lạc có nhà tranh không? Có nha quý vị. Ví dụ thầy ở cõi này, thầy thích cái cây cảnh nó đẹp đẹp, về đó tự nhiên cái hôm nào vãng sanh rồi tự nhiên thầy nhớ lại cái cây cảnh nó đẹp, thì cây cảnh nó hiện ra để cho thầy, nó vừa ý với thầy chứ. Chứ đâu Phật đâu có cấm là không có cây cảnh đúng không quý vị? Thì tự nhiên cái cây cảnh ở cái cõi này nó cũng hiện ra. Nhưng mà hiện ra rồi thì mình giật mình lại, mình kêu vọng tưởng đó, cái này là vọng tưởng. Về đây là hưởng thụ pháp lạc, nơi kinh điển, nơi Phật hiệu, tự mình chứng đắc giác ngộ. Cái niềm vui này nó hơn cái niềm vui của gọi là ăn uống ngủ nghỉ ở cái cõi này không biết bao nhiêu lần. Cái niềm vui pháp lạc này nó từ trong cái chân tâm tự tánh của chúng ta nó hiện ra, nên nó rất là vui. Chúng ta có biết cái niềm vui này được không quý vị? Không biết. Chúng ta chỉ nghe Phật nói là nó vui lắm đó. Chúng ta không có cảm nhận được. Ở thế gian này của chúng ta, vui là rơi vào thái cực, nghịch lại với buồn. Còn thế giới Cực Lạc, vui là vui của niềm vui, không có vui cũng không có buồn, hay gọi là xả thọ, hay còn gọi là tam muội. Niềm vui này xin thưa quý vị, ai mà đã vui một lần với niềm vui này, quý vị sẽ không bị thối chuyển đâu. Tất cả những người tu tập tại sao bị thối chuyển? Vì chúng ta không nhận được niềm vui của Phật pháp, hay gọi là pháp vị. Chúng ta đến với chùa cũng nhận được một chút niềm vui. Cái niềm vui chúng ta nhận được là niềm vui thoát khỏi cái gia đình, cuộc sống nó bộn bề, cho nên chúng ta thấy thoải mái một tí thôi. Còn niềm vui chân thật của Phật pháp, xin thưa quý vị, ở thế gian này mọi người hay nói gọi là hit heroin, vui không bằng, là quý vị biết nó vui cỡ nào. Cho nên thì chúng ta phải cố gắng làm sao mình ở trong Phật pháp, mình nhận được cái hương vị của Phật pháp. Giống như cái muỗng canh ở trong cái tô canh, hỏi nó tô canh gì vậy, nó kêu có biết đâu, có thưởng thức đâu mà biết. Ở trong nó thôi, ngâm trong cái tô canh nhưng mà không biết, không thưởng thức cái mùi vị tô canh được, đúng không quý vị? Cho nên phải cố gắng. Tại sao hôm nay chúng tôi có thể ngồi trên đây và chia sẻ được quý vị? Xin thưa, chúng tôi hưởng được một tí niềm vui trong Phật pháp. Chúng tôi thấy không cái gì để chúng tôi phải từ bỏ, không có gì đánh đổi được quý vị. Niềm vui Phật pháp vui, chúng tôi không cho quý vị được, chúng tôi chỉ có thể nói lên cái nguyên tắc nguyên lý để quý vị nhận được cái niềm vui. Chúng tôi diễn đạt cũng khó, chư Phật nói cũng khó. Có thể dùng từ gọi là xả thọ, gọi là tam muội, gọi là thanh tịnh. Chúng ta nghe những thuật ngữ này, thật sự khi chúng ta nhận được những cái này, chú quý vị ở trong đạo tràng, ở nhà quý vị, ai nói sao cũng được. Ai có nói già, nói non, có nói móc, nói khóe, xin thưa quý vị, không ảnh hưởng gì tới quý vị. Vì sao? Chúng ta đang vui, chúng ta đang bằng lòng. Những cái này nó không liên quan gì. Cho nên quý vị biết được cái niềm vui trong Phật pháp nó to lớn. Người thế gian họ không học Phật, họ không bao giờ nhận được cái niềm vui này đâu quý vị. Đấy. Cho nên chúng tôi cũng mong muốn làm sao quý vị học tập từng bước chúng ta hưởng thụ được cái pháp vị trong Phật Pháp thì đạo nghiệp của chúng ta mới tiến tu được. Vui của Phật Pháp là cái vui mà không có vui cũng không có buồn, hay còn gọi là không có những cái thất tình sanh ra, không có mừng, không có giận, không có buồn, không có vui, không có thương ai, không có ghét ai, cũng không có mong muốn cái gì cả. Nó lìa những cái cảm xúc đấy ra thì mới gọi là vui chân thật, đúng không? Đây là cái bước đầu. Còn về sau có những cái niềm vui nó còn cao hơn như thế nữa. Đại khái chúng ta cứ nói là nó an lạc với nó thanh tịnh. Đại khái là cứ dùng những cái danh từ này để khuyến khích quý vị. Nên chúng ta cố gắng nha. Khi nào ai có được cái niềm vui chân thật rồi, vui với niềm vui quay trở lại nội tâm. Còn chúng ta vui bên ngoài gọi là vui với cái phóng tâm ra bên ngoài. Chúng ta đến với chùa, niệm Phật tụng kinh, gặp quý thầy, đây là những cái thứ nó rất là nhẹ nhàng, cho nên chúng ta cảm thấy nó thoải mái. Cho nên là hy vọng quý vị phải biết tiến tu lên. Chúng tôi mong muốn quý vị nhất là quý vị phải tự thấy được cái giá trị trong Phật Pháp, từ quý vị thọ nhận trong Phật Pháp, đúng không? Mỗi người phải làm được vấn đề như thế. Chúng ta xem tiếp. Vì ta đắm mê trần duyên, làm lén những việc sai trái với lương tâm, tưởng không ai biết, liền ưỡn ngực, làm như vô tội. Như vậy sẽ có ngày sống như con thú mà không hay. Trên đời không gì xấu hổ cho bằng điều đó. Cái đây là Ngài nêu ra một ví dụ để cho chúng ta thấy chúng ta nhất định tu tập là phải hướng thượng, nâng lên và sửa đổi. Chúng ta làm gì không đúng, chúng ta cứ tưởng rằng mọi người không biết. Xin thưa quý vị, trên trời biết, dưới đất biết, quỷ thần biết, bàn ghế tường vách mỗi mỗi đều biết. Thân thể này chúng ta cũng biết. Và ai biết nữa quý vị? Người có một chút trí tuệ họ biết. Chúng ta khởi tâm động niệm, họ nhận được. Họ trực tiếp nhận được tường tận, không sai một tí nào. Cho nên ở đây nói chúng ta có tâm gọi là ưỡn ngực, làm như vô tội. Ngài nói chỉ là tự dối mình mà thôi. Giống như là ngày xưa có một ví dụ gọi là bịt tai trộn chuông. Lấy cái chuông nó nghe tiếng không quý vị? Quý vị cầm cái chuông đó đi là đã nghe tiếng. Tự mình bịt lỗ tai lại rồi đi vào ăn trộm chuông, tưởng là không ai nghe, kỳ thực chỉ có mỗi mình không nghe, còn ai cũng biết. Đó, chúng ta như vậy thì y như là bịt tai trộm chuông vậy, tưởng rằng mọi người không biết, nhưng mà thực ra cái chuông nó kêu ầm lên, có mỗi mình không nghe. Vì sao? Mình bịt tai. Ai cũng nghe hết. Vào chùa ăn trộm chuông không sợ mọi người nghe thấy không? Không bịt tai mọi người mà đi bịt tai mình, rồi là cứ cầm chuông đi ra. Cho nên chúng ta không biết sửa đổi, chúng ta không biết thay đổi chính mình thì giống như là bịt tai trộm chuông vậy. Tự mình lừa chính mình. Rồi sau rồi sao quý vị? Phàm là nói lỗi người khác, điều đầu tiên là trong tâm phải có tâm chân thành muốn giúp đỡ người đấy thì mới được nói nha. Còn nói với tâm chỉ trích quý vị đừng nói nha. Điều đầu tiên là phải có tâm chân thành muốn giúp người đó sửa đổi. Điều thứ hai, phải biết người đó có thể tiếp nhận lời mình nói hay không. Điều thứ ba, nói lỗi của người đó thì phải trong lúc chỉ có mình và người đó. Hãy nói đừng có nói lỗi với người đó mà nói trên nhà bếp. Không nên nha quý vị, đó là do quý vị không khéo. Quý vị tại sao nói lỗi người khác? Vì chúng ta có tâm muốn cho người khác phải bẻ mặt, muốn cho người khác phải xấu hổ. Để làm gì quý vị? Chúng ta phải biết căn tánh của mỗi người không ai giống ai. Có người vô lượng kiếp đến nay tu tập tốt rồi, có người mới phát tâm tu tập được vài kiếp, có người kiếp này mới phát tâm tu tập. Ai chẳng muốn tốt quý vị, ai chẳng muốn mình tu tốt, ai chẳng muốn mình tu giỏi quý vị, ai chẳng muốn mình làm gương cho người khác. Nhưng mà xin thưa, nghiệp lực chúng ta nó chi phối rất là mạnh mẽ. Trong kinh Phật nói, nghiệp lực chúng sanh bất khả tư nghị. Cho nên chúng tôi niệm ra một điều, chính mình có được một cái hoàn cảnh thanh tịnh để tu tập, chính mình có được cái lý luận để mà sửa đổi, chính mình có thời gian sửa đổi, thế mà sửa đổi mãi nó còn chưa xong. Cho nên đối với cái sai của người khác, chúng tôi không có cái tâm trách mắng, chúng tôi không có cái tâm trách móc, chúng tôi chỉ điều chỉnh lại, mang tính chất để cho đại chúng hòa hợp sinh hoạt. Còn bản thân người đó phải tự cố gắng. Vì chúng tôi hiểu như thế này, chúng tôi còn có thể lên đây mà nói lại cho quý vị hiểu. Mà bản thân chúng tôi sửa mãi nó còn chưa xong thì làm sao chúng tôi yêu cầu quý vị được, đúng không quý vị? Cho nên tự mình phải có cái tâm tự thay đổi chính mình, khoan dung với người khác. Đây chính là chân thật tu hành. Còn người nào có cái tâm tự mình thì không sửa, phóng túng cho chính mình, nhưng mà khắc kỷ với người khác. Chúng ta tu tập không tiến bộ được đâu quý vị. Vì cái nguyên lý tự mình thay đổi thì sao? Chánh báo xung quanh mình sẽ tự thay đổi. Trong kinh nói là y báo tùy theo chánh báo mà chuyển, có nghĩa là cái hoàn cảnh này nè, nó tùy theo cái tâm mình mà chuyển cơ mà. Thì chúng ta sửa cái tâm mình thì hoàn cảnh nó tốt thôi. Ví dụ chúng ta tu tập ở trong một cái đạo tràng, hôm nay chúng ta thấy mọi người chưa tốt, nhưng mà đột nhiên hôm sau chúng ta tu tập được công phu thành kiến, ô bỗng chốc chúng ta thành Bồ Tát rồi. Xin thưa, vẫn là cái đạo tràng này, nhưng mà quý vị nhìn thấy ai cũng là Bồ Tát quý vị. Sở dĩ chúng ta nhìn thấy ai cũng không đúng là vì sao? Vì chúng ta tu tập chưa tốt.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.